rồi công việc nhiều quá bỏ quên đâu mất à. Cho nên ta tạm sử dụng bản tiếng Việt đang được lưu hành thôi. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phân tích là bản dịch tiếng Việt dùng chữ điều răn làm cho mình có cảm giác là giống như của Kinh Thánh, 10 điều răn của Chúa. Đạo đức học của nhà Phật thì ít dùng cái khái niệm điều răn, mà dùng nó là một cái điều đạo đức. Nguyên ngữ trong tiếng Pali gọi là sila, tức là từng điều khoản đạo đức. Còn nói đến điều răn đó, nó có cảm giác như là một cái răn nhắc, răn đe, bắt buộc, và tạo cái cảm giác việc hành trì hay ứng dụng một cái điều đó đó ở cái người cần phải ứng dụng đó không được thoải mái lắm. Khi mà mình dịch nghĩa chữ sila thành một cái điều đạo đức á, thì cái người ứng dụng nó có cảm giác và thấy rằng là ta cần phải có thứ này nếu ta muốn được hạnh phúc, ta quý trọng hạnh phúc và ta tôn trọng cái chất lượng và chất liệu hạnh phúc ở trong sinh hoạt thường nhật của mình. Cho nên các dịch ngữ cần phải được cập nhật. Nội dung nguyên tắc thì rất là hay, mà các dịch ngữ phổ biến là đôi lúc nó rất là bình dân, bình dân đến độ nó có thể làm lệch đi cái nghĩa nguyên tắc. Cho nên chúng tôi xin đề nghị đổi cái từ 14 điều răn của Phật thành 14 lời dạy của Phật. Nó bình dị và ai cũng có thể học nó. 14 lời dạy hay là 14 điều minh triết hay là 14 câu danh ngôn thì nó có vẻ là phổ thông và dễ được chấp nhận hơn. Nghiên cứu kinh tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh Đại Thừa, chúng tôi có thể xác quyết rằng không có một bài kinh nào ở trong nguyên thể của nó chứa đủ 14 cái điều Phật dạy được phổ biến và lưu truyền ở chùa Thiếu Lâm Tung Sơn. Như vậy tác giả đang làm công tác là biên tập, tức là trích dẫn những ý tưởng sâu sắc ở trong nhiều bản kinh khác nhau, gộp lại thành 14 điều theo một cái trật tự mà tác giả đã thích. Cũng giống như bộ kinh Pháp Cú của Phật giáo Nam Tông và kinh 42 chương của Phật giáo Đại Thừa đều là tập đại thành. Kinh Pháp Cú gồm có 423 câu, chia làm nhiều chương, mỗi chương là một chủ đề để giúp chúng ta có cái nhìn bao quát về minh triết Đức Phật dạy trong đời sống. Và kinh 42 chương cũng như thế, gồm có 42 đoạn văn trích dẫn từ những bài kinh ở trong ba kho tàng kinh điển theo dụng ý của ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Vì 14 điều dạy của Phật này được lưu truyền ở tại chùa Thiếu Lâm thì ta cứ tạm gọi tác giả nó là các nhà sư ở chùa Thiếu Lâm. Còn nó có mặt vào thời điểm nào thì bây giờ không ai xác định rõ được. Việc truy tìm từ kinh tạng của Đức Phật từng nội dung một có lẽ cũng rất là khó. Năm 1989, khi chúng tôi biên soạn quyển kinh 42 chương, mà đến bây giờ năm 2007 đó mới có ấn bản được, gồm khoảng gần 500 trang, thì chúng tôi đã phát hiện ra được gần như là 2/3 xuất xứ của kinh 42 chương trong ba kho tàng kinh điển. Phải đọc ngày đêm mới phân ra được manh mối. Thì tạm thời thì chúng ta chưa vội quan tâm đến cái xuất xứ của từng câu danh ngôn được tổng hợp thành 14. mà chúng ta chỉ phân tích về nội dung và triết lý của nó từ cái nhìn của nhà Phật, cũng như là giá trị ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật thôi. Điều thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của kiếp người hay là của đời người là chính mình. Chứ tôi thấy rằng cái chữ chính mình trong cái ngữ cảnh dịch này nó không được chuẩn lắm. Chữ Hán gọi là tự ngã, cái tôi của ta, cái ta của mình. Nguyên văn không phải là tự kỷ, tự kỷ là chính mình, mà là tự ngã. Vì cái tôi của mình muốn làm vua, muốn làm thượng đế, nắm lấy cái vai trò quan trọng nhất, và tất cả mọi người còn lại, cha, mẹ, ông bà, người thân, người thương, vợ hay chồng, chỉ là thứ yếu thôi. Cho nên cái va chạm giữa cái tôi của ta và cái tôi của những người thân, cái tôi của cộng đồng xã hội, cái tôi của các nền văn hóa, cái tôi của triết lý, cái tôi của ý thức hệ chính trị, dẫn đến những sự đổ vỡ hàng ngày. Người nào ứng xử với cái tôi nhiều đó, thì những cái khoảng cách ở trong quan hệ giao tế sẽ thiết lập. Lúc đầu đó nó như là một cái khoảng cách vô hình, về dâu, về lâu, về dài trở thành là một cái dải trường sơn rõ rệt, cách biệt hai đầu, và xa nữa trở thành dạng lý trường thành, và lớn hơn nữa như là núi Đại Tu Di. Chúng ta có thể đánh giá về hình dung cái tôi nó giống như là cái vỏ sầu riêng, mà sự va chạm vào nó có thể tạo ra máu, đau nhói, nhức, khó chịu. Nó là di cảm rai, nó là hàng rào, nó là miếng chai, nó là lựu đạn, nó là mìm nổ. Đụng tới đâu nó phá vỡ tới đâu. Cho nên kẻ thù lớn nhất của con người không phải là địch thủ, mà là chính mình, chính cái tôi của mình. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là thắng hàng trăm ngàn quân địch ở trong chiến trường, mặc dù khó nhưng vẫn là dễ, nếu ta có binh pháp giỏi, ta có tướng giỏi, ta có những người yêu quê hương sao tắc và sẵn sàng nằm xuống cho đại nghĩa của dân tộc, ta có được sự thuận lòng dân, ta có được đoàn kết, ta có được sự nhất trí, và ta có được cái sự ra quân đúng ngay thời điểm khi mà bên địch thiếu sự chuẩn bị hoặc đánh mất sự cẩn trọng. Còn chiến thắng cái tôi của mình nó khó, bởi vì đó nó không có hình thù vóc dáng cụ thể. Và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở đâu, trong lúc thức, cũng như là đang khi tôi đang ngủ. Cái tôi có thể được đông đo tính điểm bằng những thanh trầm của những ngọn gió, như là khen, chê, thành công, thất bại, và những cái cảm xúc thăng trầm, vinh nhục khác. Ta đo nó chính xác hơn trong lúc mà mình đối diện trước Phật, sống ở trong cộng hưởng tâm linh của Ngài, có bạn đồng tu, có những người nhắc nhở, thì cái tôi đó nó tèo hẹp lại, nó thu thúc bên trong, và nó gần như là không xuất hiện. Ta tưởng rằng ta đã vượt qua và chiến thắng được nó. Khi trở về với đời sống của chính mình, bóng đối bóng, một mình, hoặc là khi giao xúc, tiếp xúc với xã hội, kẻ này người nọ, lời khen tiếng chê, thị phi, và nhiều cái hành động chọc gậy bánh xe, phá đám, không ưng thuận, hoặc là tác động tiêu cực để cho vấn đề điều tốt của ta đó được hiểu một cách sai đi, thì lúc đó đó cái tôi của mình nó có thể bị trao đảo. Lúc đó mình mới thấy rõ được rằng là mình đã chuyển hóa được cái tôi hay chưa. Nền văn hóa của phương Tây là ủng hộ những cái tôi tự do, và tự do theo nền văn hóa phương Tây đó là đề cao cái tôi, cho nên tình làng nghĩa xóm mất hết ở trong cái phương pháp sống. Người ta không bận tâm đến người khác, người hàng xóm sống chết ra sao mặc kệ họ, có phát hiện được họ cũng không dám tới để giúp đỡ, họ gọi điện thoại báo những cơ quan chức năng để làm công việc này vì sợ liên lụy. Như vậy trong thế giới tự do, chúng ta tưởng rằng là mình đã giải phóng được cái tôi, mà trên thực tế đó cái tôi đang được phóng đảng và nó lún rút sâu ở trong cái con đường mà nó làm cho tâm thức con người trở thành kẻ nô lệ, phục vụ cho nó. Cho nên con người phương Tây dễ bị thương tổn lắm. Cái năng lực chịu đựng của người phương Tây nó kém hơn những người phương Đông rất nhiều, bởi vì họ sống ở trong phương tiện tiện nghi vật chất đủ đầy. Chỉ cần qua Hà Nội vào giữa tháng 6, cuối tháng 6 như thế này, nóng 38 độ, tóc mồ hôi, tóc bà ha, rụng rời tay chân, dễ cảm, cúm, sổ mũi, nhức đầu. Và khi mà đối diện trước những cái nghịch cảnh nho nhỏ thôi, như người tưởng chừng như là quả trời, quả đất nó đang sụp ở trên đôi vai của mình, và mình là nạn nhân duy nhất, lớn nhất, với cái mức hậu quả và tai hại là nghiêm trọng nhất, cho nên ta than khóc khổ đau là bởi vì cái tôi đó đó luôn sống ở trong sự thuận lợi, cho nên đó, họ không đủ sức để mà chịu đựng những cái mà lẽ ra nếu nhìn xuống bên dưới chút xíu đó, chẳng đáng là bao. Từ đó dân gian Việt Nam mới có câu đó: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cái đứt tay là chuyện thường đó, bất cẩn sơ ý ở trong lúc mà cắt gọt làm bếp hay làm một cái gì đó, đó máu có thể nhỏ giọt, nhưng mà họ thấy là cả một cái gì đó ghê gớm, đau nhức khó chịu, người sung kẻ suýt, người nâng kẻ đỡ, người an ủi kẻ vỗ về, làm cho cái tôi đó nó được bưng bít, nó được liên minh, nó được tán đồng. Cho nên cái cảm giác của cái người đó có cảm thấy là thỏa mãn rồi. Cho nên cái tôi nó có cái cấu trúc hoạt động là trương sinh, tăng trưởng, giãn nở, tùy theo cái hãnh diện tự hào hay là cái tự tâm lý mặc cảm tự ti thì nó teo hẹp ngộn nhỏ lại. Và đây là hai phương diện, hai hình ảnh của cái tôi. Sống với cái tôi trương sinh, khổ đau đi tới đâu là bị khoảng cách tới đó. Có giỏi, có hay, có thông minh, có bác học, ai cũng sợ, không dám thân cận, không dám mời gọi, không dám cộng sự hợp tác với mình. Còn ngược lại, người có cái tôi teo hẹp, mặc cảm, tự ti về thân phận, đóng cái cửa ngõ tiềm năng và khóa nhốt hết toàn bộ những cái mình có thể làm được. Cho nên những người như thế giàu có khả năng mà không phát huy được, không đóng góp, cuối cùng trở thành những con người vô dụng. Đó là mặt trái của cái tôi. Và hai phương diện của cái tôi này làm cho con người mất đi hạnh phúc, cho nên nó là kẻ thù, vì nó không làm cho mình tinh tiến, thành công những cái cần thành công, vượt qua những cái cần vượt qua, đạt được hạnh phúc trong những nỗ lực chân chính. Do đó đừng xem những người khác với ta là kẻ thù. Triết lý của nhà Phật là tôn trọng tự do và dân chủ đó. Sự khác biệt của người khác đó, nó đừng nên được quan niệm như là một sự loại trừ. mà phải được quan niệm như là một cái dữ liệu để chúng ta đối chiếu tham khảo. Cái gì mà độc nhất đó, cái đó trở thành độc đoán, và nó là hiện thân xấu nhất của cái tôi. Đạo Phật chủ trương có nhiều pháp môn, tức là nhiều con đường, nhiều lối đi, nhiều sự hành trì. Và Đức Phật phát biểu một câu ở trong kinh Kim Cang đó: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp môn vốn là ngang bằng với nhau, không có pháp môn nào gọi là thượng thừa, pháp môn nào cao, pháp môn nào vừa, pháp môn nào thấp. Nhưng rất tiếc đó, khi mà truyền bá đó thì các tổ đó, vì để thiết lập niềm tin, cho nên đã dùng những ngôn ngữ phương tiện. Pháp môn này là số một, là mầu nhiệm. Kinh này là được chư Phật hộ niệm, hộ trì, làm cho chúng ta có cảm giác là nó có cao, có thấp, nó có phân từng xã hội trong từng bài kinh, mà vốn nó không như thế. Cũng như trong các loại thuốc á, chúng ta không thể nói là thuốc này thuốc cao, thuốc thấp, thuốc nào uống đúng rồi hết bệnh, thuốc nào uống trật á thì bệnh nặng thêm. Ví dụ như là một cái tách nước như thế này đưa vào miệng uống, đối với con người nó sẽ tạo ra một cái chức năng là giải khát, làm cho cái cổ được thanh, nói nó không có bị khó khăn, và cái cảm xúc của đói đó nó được thoải mái hơn. Nhưng cũng với cái tách nước này mà cho con rắn uống, nó trở thành độc. Xà ẩm thủy thành độc. Như vậy chúng ta nói nước cao hay thấp, nước có tác dụng hay là độc tố, phải tùy tình huống mà chúng ta phân định đó. Thì các pháp môn trong Đạo Phật cũng như vậy. Một người đang chán nản, thất vọng, đang buồn, đang khổ, đang đau, mà kêu ra Gò Ma để mà quán tử thi, tự tử luôn. Trong thời Đức Phật đã từng có những vị tỳ khưu như thế, chứ không phải là người tại gia đâu. Là buồn chán quá rồi, mà ra như toàn là gặp xác chết, gặp Gò Ma, gặp tan tóc, gặp sầu bi, gặp khổ não. Cái mức độ của nỗi khổ ở trong đó được cường điệu, được tăng trưởng, được nhân rộng, được kích thích. Cho nên đối với những người như thế mà dạy về phương pháp quán tự thi, lễ bắt cấp 2. Cho nên về phương pháp mà quán vô ngã, trong phương pháp mà quán tự thi đó, hay là vô thường đó, nó cao hay thấp, không trả lời được. Nó đúng tình huống thì nó có kết quả. Ví dụ một người ăn chơi, một người đang lúc lúc sâu trong sự hưởng thụ, là một người nó quá đặt nặng về cái chủ nghĩa xem cơ thể của mình như là thượng đế, vung vãi tiền bạc để mà chăm sóc nó, như là cái thói quen của nền văn hóa phương Tây. Người ta bảo hiểm cái miệng, con mắt, cái tai hàng triệu đô la, ai sơ ý và đụng vào một cái là bồi hoàn nặng lắm đó, tôn vinh nó như là thượng đế vậy đó. Vô tình mà mình không biết. Thì dạy họ quán cái phương pháp tử thi để họ thấy là cái vô thường này, tử thi nó trương sình, nó hư thối, nó rã mục, nó trở thành tro bụi, vân vân, là cho người ta mất đi cái sự chấp trước vào đó. Quan trọng quá vậy đó, để bình thường hóa và sống với nó như là người bạn, đừng quá hưởng thụ, cũng đừng quá đi đặt nó. Đó là cái phương pháp trung đạo. Cho nên cao và thấp nó lại thuộc vào căn tính và sự ứng dụng ở trong từng con người. Còn bản chất pháp môn ở trong Đạo Phật là không có cao và thấp. Từ đó những quan niệm cho rằng là thiền là áp dụng cho chân cơ cao thượng, còn tịnh độ cho sơ cơ đó là không chuẩn xác. Hoặc là những quan niệm cho rằng là tu thiền 10 người tu đó, thì 1 người chứng, còn tu tịnh độ 10 người tu đó, là 11 người chứng, lại cũng là một hình thức khích lệ cương điệu đó. Tu đúng căn tính, đúng phương pháp là có kết quả ngay tức khắc thôi. Mẹ chúng tôi là người không biết đọc chữ cái, vì lam lũ di cư vào trong Nam vào năm 1943, khổ cực từ nhỏ nên lo cho đàn con đâu có cội để học. Khi chúng tôi đi tu thì chúng tôi khuyến khích bà trở thành Phật tử thuần thành hơn, cho đến bây giờ vẫn chưa đọc được mặt chữ. Bây giờ mà kêu bà tu những phương pháp cao siêu là tu sao nổi, hay là tu những cái phương pháp thứ này thế kia là sao nổi, chỉ có nước là niệm Phật đó. Làm cho chúng ta có cảm giác là pháp môn tịnh độ đó nó hợp với người bình dân. Nhưng mà người tri thức đó, áp dụng nó một cách có nghệ thuật, nó chính là thiền. Nhất tâm bất loạn là cốt lõi của thiền. Hơi thở, nụ cười, thư thái, buông xả, chánh niệm, tỉnh thức, an lạc từng bước chân, hay là trong tư thế đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín, động tĩnh, thức và ngủ, giữ được sự tỉnh thức thì cái đó là nhất tâm bất loạn. Như vậy tịnh độ cũng chính là thiền, có khác đâu. Khi mà chúng ta xem tất cả các pháp môn nó hỗ trợ cho nhau, ta không còn có cái thói quen xem rằng là pháp môn của tôi là số một, pháp môn của người khác là thứ yếu, thầy của tôi là số một, chùa của tôi là số một, còn tất cả các cái còn lại là phụ thuộc. Cái tôi nó có nhiều hình thái lắm, và nó đi chỗ nào nó tạo ra rắc rối, nó tạo ra sự cách ly, nó tạo ra sự phân hóa, nó tạo ra sự giãn cách chừng đó. Trong đạo Phật có tông môn pháp phái, như là những sở trường, như là những con đường, cũng giống như giao thông đó, có nhiều phương tiện. Không thể nói xe hơi là số 1, xe lửa là thứ yếu, máy bay là số 1, xe Honda là số 1. Tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, đi làm ban ngày chỉ đi làm xe đạp điện là ngon, tại vì lắp được, không bị trễ giờ, không bị kẹt xe. Còn xe hơi là đi chỉ có 5 cây số mất cả tiếng đồng hồ. Như vậy là tùy tình huống mà ta sử dụng cái phương tiện, loại hình giao thông nào cho thích hợp. Hiểu được như thế đó thì ta có được cái tri thức dung thông vô ngại, không trở ngại với bất cứ ai. Quý vị cứ thử hình dung có một đỉnh núi, cảnh rất là đẹp. Trên núi có mây, núi đó được phủ bởi cây xanh, đá và giáng thế. Bên dưới là sông, tương phản của sông dưới cái khí hậu và nhiệt độ tạo ra các vầng mây mù phủ đẹp, quyện vào nhau như là một bức tranh rất đẹp. Nên thơ ai đến đó cũng phải làm thơ. Họa sĩ đến đó mà không vẽ về không gọi là họa sĩ. Ta thử hình dung mây đi ngang qua đỉnh núi, đi ngang qua thân núi, đi ngang qua quả núi. Nếu mây có cảm giác rằng núi là cản trở Phật của mình thì mây sẽ phiền não, mây sẽ kiếm chuyện, mây sẽ vướng lại cho tiến trình xử lý của mình. Và nếu núi có cảm giác rằng là mây mù nó phủ tỏa, làm cho màu xanh của tôi không được người ta thưởng thức được một cách trọn vẹn, thì núi sẽ kháng cự, núi sẽ chống đối và núi sẽ loại trừ mây. Trên thực tế, núi và mây là không có tâm niệm đó. Và nhờ như thế, chúng ta thấy cái cảnh mây phủ trên núi trở thành là một cảnh đẹp. Và trong cuộc đời, nếu ta nghĩ cái đa dạng là phong phú, và ít nhất nó là một sự dữ liệu để tham khảo, thì ta đâu có độc đoán. Và cái tôi đó muốn được chuyển hóa phải nhìn thấy đa dạng là lợi lạc, đa dạng là phong phú. Ở trong kinh Nhược Sư có hai vị Bồ Tát, một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị còn lại tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật quang là ánh sáng mặt trời, nguyệt quang là ánh sáng mặt trăng. Thường thức về khoa học cho chúng ta biết là mặt trời mặt trăng hiếm khi gặp nhau, mà mỗi khi gặp đó, nó sẽ dẫn đến một trong hai hiện tượng, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, cả hai đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vụ mùa và công việc làm ăn của con người. Từ đó người ta mới có thành ngữ mặt trăng mặt trời với nhau. nghĩa là hai người không có tâm đầu ý hợp, có tính cách lợi trừ trong xung đột, giải quyết các xung đột bằng cách đó là một con một mắt. Ai mà có tính cách như thế, người đó cái tôi lớn lắm. Cái tôi đó nó trở thành ám khí, nó trở thành chướng khí, nó trở thành si khí. Và do vậy đó, không thể nào sống chung với nhau được. Nỗi khổ niềm đau theo đó mà phát sinh. Đức Phật Dược Sư được gọi là Đức Phật Dược Chất Tâm Linh. Dược là dược chất, sư là thầy thuốc, thầy thuốc dược chất tâm linh. Lý do nào mà Ngài có được cái danh hiệu cao thượng này? Là vì Ngài đã thành công trong việc huấn luyện hai vị đệ tử cao đệ Nhật Quang và Nguyệt Quang trở thành cánh tay trái, cánh tay mặt của Ngài. Nó là một biểu tượng khi mà mình là hóa giải những xung đột, trở thành hai cái xung lực hỗ trợ lẫn nhau, thì lúc đó nó cái khổ đau trở thành hạnh phúc, phiền não trở thành bồ đề, trần gian trở thành tịnh độ, bùn nhơ là cơ sở cho hoa sen nở. Khi cái tôi được chuyển hóa đó là hạnh phúc nó có mặt nè. Như vậy toàn bộ cái tiến trình và nội dung tu tập của con người là làm sao để giải phóng cái tôi thôi. Có người đặt ra một vấn đề, nếu mà tôi tu tập tới nhà Phật vô ngã đó, kẻ ngoại xâm đến, chẳng lẽ tôi không có kháng cự, không chống đối để cho chúng dì xéo trên quê hương, mang lại nỗi đau, tan tóc, chết chóc, bất hạnh. Thì trong tình huống đó thì cũng phải có những người nhập thế. Nhưng mà trong cái vấn đề ứng xử với kẻ ngoại xâm đó, thì đạo lý nhà Phật dạy ta không nên phát xuất từ cái lòng hận thù, căm thù. Giống như Trần Quốc Toản bóp nát cái quả cam trong tay, chuyển cái lòng sân hận, căm thù của mình qua cái động tác bóp đó, mà bên ngoài vẫn thể hiện một cách bình tĩnh. Hay là Trương Chất Trương Nghị ăn ý với nhau, người chị nói với người em để cho giặc phương Tây, phương Bắc không đánh giá cao người Việt Việt Nam, từ đó dễ dàng bị thua. Em nên nhớ, đã bắn thì phải trúng, làm cho người em giả vờ bắn chặt. Phải nén cái nỗi đau, nén cái sân nó vào một cái giả vờ. Đó là cái động tác của những nhà ngoại giao và chính trị. Còn đạo Phật dạy đó thì trên đất nước Lâm Quy, chứ ơn tổ quốc, ơn đồng bào, ơn xã tắc, ơn quê hương được xem là số một. Và nó là đứng đầu trong tứ trọng ân. Thì mỗi người Phật tử đều phải có trách nhiệm cả. Cho nên lúc đó ta tham chiến bằng một thái độ của lòng từ bi, phát nguyện rằng tôi xin nhận cái nghiệp sát về phía bên mình để cứu giúp cho hàng triệu con người không bị chết một cách vô tội. Tôi ngăn chặn cái hành động sát nghiệp của giặc ngoại xâm để cho cái sát nghiệp đó nó không được gieo rắc ở nhiều người hơn. Đó là đại trí, đó là đại dũng trên nền tảng của đại bi. Như vậy cũng trong cùng một động tác sát nghiệp, người phát nguyện yêu nước và khởi xuất từ lòng từ bi, giảm được cái nghiệp sát sanh và hậu quả của nó sẽ nhẹ đi. Còn mà đó là cái phước báo bảo vệ quê hương xã tắc, bảo vệ mạng sống của những người đồng loại và ngăn chặn cái nghiệp sát của kẻ ngoại xâm. Phước này nó tăng gấp 100 lần, tối thiểu là 10 lần, cho nên nó có cái tác động bù trừ. Đó là lý do chúng ta thấy là những vị tướng tài có lòng yêu nước mà không hận thù đó sống thọ lắm. Có người sống 80-90, đại tướng Võ Nguyên Giáp 97 tuổi, một Phật tử. Và trong lịch sử của trời thời Trần đó, ta có Bức Thánh Trần Hưng Đạo. Cho nên giải quyết các xung đột đó bằng cách là thái độ vô ngã đó, ta sẽ giải quyết được vấn đề bằng hòa đàm hay là giải quyết bằng vũ khí. Và Ngài Đại Liêu Quốc đã sử dụng những giải pháp của Đạo Phật và thấy rất rõ cái hiệu quả của nó. Nó có thể hơi chậm nhưng mà kết quả nó là một sự ăn chắc mặt bền, nó không có những phản ứng phụ, không có những cái tổn thất cho cả hai bên trong chiến tranh. nói theo đạo Phật không có bên nào chiến thắng, cả hai bên đều thất bại ít, thất bại nhiều. Bên nào chết nhiều thất bại nhiều, bên nào chết ít thất bại ít. Cái chiến thắng chỉ là một sự tương đối trong cái tư thế giành chủ quyền, dù đúng hay là sai, dù chánh nghĩa hay là phi nghĩa. Do đó là kẻ thù của hạnh phúc, của phát triển, của tâm linh, của đạo đức là cái tôi của chính ta, chứ không phải của tha nhân. Người tu học Phật sẽ bắt đầu quay lại chính mình nhiều hơn, thay vì đổ trách nhiệm, đổ lỗi, quy kết cho người khác, cho hoàn cảnh, cho tha nhân, cho trời, cho đất, cho gần, cho xa. Phản quan tự chiếu để thấy rõ rằng là cái bế tắc nằm ở chỗ nào, và từ đó tháo gỡ. Thì đó là cả một tiến trình tu tập. Điều minh triết thứ hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Dối trá trước nhất được định nghĩa như là một sự lọc lừa người khác bằng cái nghệ thuật ngoại giao và giả vờ, thiết lập cái niềm tin ở người khác để từ đó biến họ trở thành nạn nhân để mưu cầu cái lệ lọc cho bản thân mình. Sự dối trá đó có thể được thể hiện bằng cái cung cách ngọt mặt chết ruồi, hay là lưỡi dao lam bọc nhung mà người ta tiếp xúc vào đó có thể bị rỉ máu đứt tay. Dối trá có thể có hình thức bằng sự hợp tác liên minh, đứng vào cùng một phe phái, làm cho người kia không ngờ, làm cho cái đối tác đó không nghĩ rằng mình là kẻ đó làm, rồi sau đó lợi dụng cái thế nào đó để qua mặt, để lọc lừa. Dối trá còn đội cái mũ của những cái tình thân, tình thương, ưu tiên và đặc biệt, làm cho những người đó có cảm giác là hân hoan, vui vẻ, và từ đó mất đi cái sự cẩn trọng và để ý phòng ngừa. Năm 1988, khi chúng tôi chuẩn bị thọ giới tỳ khưu, thì chùa Giác Ngộ gần kế bên chợ Ấn Đông, chúng tôi tự thân đi mua vải để đi mai y hậu cho việc tiếp nhận giới phẩm quan trọng ở trong đời của người tu, và đi dạo một phòng cái khu chợ vải đó. Thì những cô bán hàng mời gọi rất là ân cần: thầy ơi, con là Phật tử nè, con sẽ bán rẻ giá cho thầy. Thầy ơi, lại đây con xin cúng dường thầy 50%. Nghe mừng quá. Dạy đó lúc đó nó khoảng đâu 8.000 đồng, họ bán thành 30.000, bớt 50%, còn 15.000, vẫn là giá gấp đôi. Về mặt mới dạy có lần đầu tiên nó nhúng lại như là cái dạy nhúng. Sau đó Đức Phật dạy người tu không nên thể hiện sự sang trọng, phải thanh bằng. Do đó là người tu thường mặc đồ không có ủi. Mấy chiếc hậu này đó, lúc mai lần đầu tiên người ta ủi, đến giờ nó xếp ly sẵn, nó không có nhăn. Giò nó cỡ nào nên nó cũng không nhăn. Đỡ mắt là giờ ở trong trang sức phẩm, vì nó không hợp với tính cách của người tu. Giản đơn, thanh bằng, và không quá bận tâm về cái tôi của mình. Cái câu chuyện thật Tiểu Lâm đó, nó cho thấy rằng là nếu mà mình thích ngọt, thích vua nịnh, thích à tòng, thích tán dương, thích liên minh đó, thì ta dễ trở thành nạn nhân của những người lừa dối. Họ có thể thiết lập tình thân và tình thương với ta rất là dễ dàng, rồi có bao nhiêu cái gì ở trong tim, trong tâm ta trút hết bầu tâm sự. Ở trong những cái cuộc tâm lý chiến đó, họ đi bằng những cái chiêu này. Cho nên lừa dối dẫn đến sự thành công, nhưng mà hậu quả của nó đó là mất đi sự tín nhiệm. Ngu dốt ở trong đạo Phật gọi là vô minh. Vô minh được định nghĩa là bất kỳ một thái độ nhận thức, đánh giá, phán đoán, bao gồm loại suy quy nạp tổng hợp, không dựa trên nền tảng của nhân quả và duyên khởi, đều dẫn đến cái nhận thức sai, mê muội. Cho nên nội dung của nó bao hàm rất là lớn. Ở một số bài kinh khác đó, thì nhận thức nào không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế, tức là hai lớp nhân quả, một lớp khổ đau và một lớp giải quyết khổ đau, thì người đó được xem là đang sống ở trong cái si. Và do vậy đi con đường đạo Phật một cách chân chính, ta trở thành một người rất khoa học, đối diện với những nỗi đau như là những thực tại, không trốn trại, phanh phui ra gốc rễ và nghĩ tưởng đến giải pháp và đi con đường đó một cách thành công để tháo mở cái bế tắc lúc đầu. Tri thức Phật pháp là tri thức giải quyết vấn đề. Kiến thức Phật pháp là kiến thức nó tạo ra một sự bình ổn. Cho nên ai không sống theo như thế thì cái đó được gọi là đang bị si mê, ám ảnh, chi phối. Và ngu dốt đó là một trong những cái làm cho con người khó tiến bộ. Các chính thể nhân danh văn minh có mặt ở những quốc gia nghèo khó đó, trên thực tế là bóc lột, đàn áp, biến các quốc gia này trở thành thuộc địa, đều áp dụng những chính sách ngu dân. Pháp là một quốc gia xem là văn minh trong thời kỳ trung đại và cận đại, nhưng lại là cái nước áp dụng chính sách ngu dân cho những quốc gia thuộc địa của mình. So với Anh thì Pháp ác độc hơn. Những quốc gia nào bị Anh đô hộ cai trị như là Miến Điện, Ấn Độ, Liban, Bangladesh và nhiều nước khác, thì cái nền giáo dục tiên tiến của Anh đã được ứng dụng và làm cho đất nước đó ngày càng được phát triển hơn, ngoài những cái lệ lọc về kinh tế, chính trị, quân sự, thì người Anh cũng mang tới những cái khác để đóng góp cho các quốc gia thuộc địa. Còn những quốc gia bị Pháp đô hộ thì chúng ta thấy cái giáo dục của Pháp đó, nó không được mở rộng, và những quốc gia thuộc địa đó cũng không tiếp nhận được những cái phần tinh hoa của những cái giáo dục tiên tiến đó. Cái ngu dốt đó là kẻ thù của tiến bộ. Và ngu dốt nó dẫn đến sự sợ hãi. Khi sợ hãi rồi mình hoài nghi. Hoài nghi thì mình phải thanh toán người khác. Ai đối lập, ai đối thủ là ta phải loại trừ, thanh toán để trở thành vị thế độc tôn. Một trong những biểu hiện của cái ngu dốt đó là sự dối trá. Bởi vì mình tưởng rằng mình lừa lọc được người khác là mình không quen. Lừa lọc người khác nhiều chừng nào mình ngu si chừng đó, bởi vì mình đang sống ở trong sự mê muội và nó dẫn dắt kéo theo sau lòng tham để được cái lệ lọc vị kỷ, lòng sân để mình là trừng phạt, hành hạ cái người mà mình có thể lừa lọc được. Cho nên trong Phật giáo đó, người Phật tử được gọi là người chân nhân, tức là người chân chắc, người đứng đắn, người có tư cách. Người đó một là một, hai là hai. Vấn đề đâu đó nó rạch ròi, không có mập mờ, đánh lòng con đen. Cho nên lừa dối người khác là lừa dối chính mình. Ta có thể lừa dối hàng ngàn người cùng một lúc, nhưng ta không thể lừa dối lương tri của mình, dầu chỉ là một giây. Đức Phật dạy muốn tháo gỡ được cái vô minh thì ta phải có một cái bản lĩnh, đó là liêm khiết tri thức về cái mức độ mà mình đang có, về những khó khăn mình đang gặp, về những bế tắc mà mình đang đối đầu, để thừa nhận thì ta mới có cơ hội để vượt qua, để làm mới, để tiến bộ. Cho nên sống với những người Phật tử chân chánh thì cái người lân cận, hợp tác và cộng sự không phải có những nỗi lo, nó bình an thoải mái lắm. Còn sống bên cạnh những kẻ lừa dối thì mình phải phòng hờ, cẩn trọng lời ăn, tiếng nói, tài sản, của cải, mất hết sự bình an. Do đó lừa dối là một cái thái độ và hành động rất xấu, và nó chính là con đẻ của vô minh, nghĩa là thiếu trí tuệ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và một số bản kinh đại thừa khác đó, có đưa ra một hình thức lừa dối nguy hại hơn, đó là tăng thượng mạng. Tự mình chưa chứng được thánh quả, lòng phàm tâm tục vẫn còn, hành động là si mê, nhưng mà mình lại tự tôn vinh mình bằng Thượng Đế, Phật sống, Bồ Tát, nhận cái sứ mệnh của người trên thông qua cái điển là đó để làm đạo cho dương thế. Những kẻ như thế đều gọi là tự lừa dối mình và lừa dối người. Ngầm một nỗi đấy, trong dân gian người ta lại thích gần gũi những người mà thích bạo miệng, to gan như thế, bởi vì cái tôi của người đó làm cho họ dễ dàng sống sự lừa dối. Tôi làm đệ tử của Phật sống, tôi là đệ tử của Bồ Tát sống, tôi là đệ tử của Chúa sống, tôi là đệ tử của A-la-la sống, vinh hạnh hơn, thoải mái hơn, tên tuổi hơn. Cho nên họ đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang với cái cơ cấu của lòng si mê. Có nhiều Phật tử gần đây chạy theo những người mà tôn vinh như vậy, thậm chí là cái nước tắm người đó uống vào để mà cầu hết bệnh, mê như thế. Nói như thế có lẽ là quý vị đoán biết được là ai rồi, phải không ạ? Thì những người tự lừa dối đó là đang nhân danh Bồ Tát sống, Phật sống để làm những cái chuyện phàm tục vì mục đích lợi ích cá nhân. Cái đó được kinh điển gọi là tăng thượng mạng, tức là cái ngã mạng cống cao mình như bậc thánh tăng thượng số một, không ai hơn, vô thượng sư. Đức Phật còn không gọi ngài là vô thượng sư, vô thượng là không ai bằng, không ai hơn. Ngài chỉ nói ngài là đạo sư, tức là người chỉ đường. Tuệ giác có ai bằng được Phật mà ngài còn khiêm tốn như thế. Và trong kinh đó Đức Phật nói, ta không phải là người phát minh, mặc dù trên lịch sử của Việt Nam, của đất, của hành tinh này, ngài là người phát minh ra đạo Phật, nhưng mà ngài vẫn nói cái chân lý mà ta công bố cho tất cả các đệ tử chỉ là một sự trở về như lá rụng bị cọi. Cũng giống như ở trong rừng sâu có một cái tòa lâu đài bị bỏ quên, không ai để ý. Trải qua năm tháng ngày giờ, những cái cổ thụ với bóng mát nó che phủ trùm và những cái dây leo nó quấn quít xung quanh làm cho người ta không nhìn thấy nó. Và ngài tình cờ phát hiện ra, khi lần từng bước chân đi vào đó, phát thảo cây cỏ và tạo ra một cái dáng vẻ khoan đãng cho cái tòa lâu đài đó. Tại vì chân lý của ngài, các Đức Phật quá khứ đã từng đi qua, các Đức Phật hiện tại trong các hình định thiên ác cũng đang đạt được, và các Đức Phật tương lai cũng sẽ đi qua. Nó là chân lý chung, không có gì để hãnh diện tự hào. Và đó là lý do Đức Phật nói trong kinh Viên Giác, trong suốt 49 năm ta thuyết pháp giảng kinh, ta chưa từng nói một lời nào. Nhiều người hiểu sai đó, nói Đức Phật đó là từ chối trách nhiệm trong tính tác giả của những lời phát ngôn của mình. Đức Phật không muốn người ta tôn vinh ngài lên. Ngài nói tất cả giá trị, chân lý, đạo đức, tình thương, nhưng mà ngài vẫn không nói là ngài là tác giả của đạo, vì các Đức Phật quá khứ đã từng dạy, ta có cơ hội để học được thông qua Đức Phật, ta biết được một cách gián tiếp ta. Từ lời tuyên bố đó ta có thể khẳng định rằng là không có một loại tri thức nào, dù là những phát minh mới nhất của các nhà khoa học, là mới hoàn toàn. Nó được chấp nối, kết nối, vá víu, tổng hợp hay là từ loại suy, từ quy đạo mà có được một cái khám phá mới. Thế giới ngày nay thì tôn trọng tác quyền, tạo một cái quyền ưu tiên cho những người phát minh ra nó đầu tiên, nhưng nó chỉ là một sự trở về thôi, đúng với cái quy luật vận hành của nó, cho nên nó trở thành định lý, định luật, quy luật. Và Đức Phật đã dạy chúng ta cái tinh thần vô ngã, cho nên không tự đề cao mình, không tự lừa dối mình là thánh thần. Tâm lý học phương Tây cho chúng ta biết là có những người bị tâm thần phân liệt hoặc là sống trong ảo giác, tưởng mình là thượng đế tái thế, cho nên nhân danh thượng đế thế này thế kia. Đó là cái điều đáng buồn và cũng là cái tình trạng đáng thương, đáng tội nghiệp. Còn những người cố tình tự lừa dối đó đáng trách. Ai có cái tâm tăng thượng mạng thì khó có thể chấp nhận cái hay hơn, cái cao hơn, cái tuyệt vời hơn, vì nghĩ mình là số một phải. Nên tự lừa dối mình là một cái hình thức khác của cái tôi. Cái tôi si mê, cái đó được gọi là ngã si, si mê về chính mình, cho nên tự lừa dối mình và tự lừa dối người. Và đây cũng là con đẻ của tự ngã. Điều minh triết thứ ba, ngu dốt lớn nhất, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Nó cũng là một hình thái của cái tôi đó. Tâm lý học Phật giáo phân tích về ba chiều hướng so sánh hơn, bằng và thua để đông đo cái hình thù vóc dáng của cái tôi nó như thế nào. Có những người đó cái trình độ mình là 5 nhưng mình nghĩ mình là 10, bằng mà so sánh mình là hơn. Có những người là ngang với người khác mà mình vẫn nghĩ mình là hơn người khác, tức là bằng mà so sánh hơn. Thế kia là thua mà so sánh hơn, bằng mà so sánh hơn. Điều dẫn đến cái tình trạng đó, lấy cái tôi làm cái cán cân, làm cái trục xoay, là cái bản lề, làm hệ quy chiếu. Vì cái đó nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối khác, phiền muộn khác. Người Việt Nam thường có cái cách xưng hô chủ quan ở trong ngôn ngữ giao tế đó, lấy mình làm cái trọng tâm thôi. Còn người nói tiếng Anh á thì lấy cái chủ quan làm trọng thể. Ví dụ nếu mà mình hỏi một người nào gõ cửa, ba của cháu có ở nhà hay không, thì nếu là người nói tiếng Anh á, khi không có hình thù vóc dáng của người cha được hỏi ở trong căn nhà mà người đó đang có ở vườn chẳng hạn, thì người đó sẽ nói rằng là my father is in the garden, cha tôi đang ở sân vườn. Còn người Việt Nam thì nói là ba tôi ở ngoài vườn. Bởi vì ta lấy cái điểm mà mình đang đứng ở trong ngôi nhà và ta có một cái phương vị cái vườn là bên ngoài cái nhà, cho nên cha tôi đang ở ngoài vườn. Thực ra là cha mình đang ở trong vườn chứ làm sao ngoài vườn được. Ngoài vườn có nghĩa là ngoài một cái khác nữa, phải không ạ? Nếu mà phân tích thì chúng ta thấy là cái hệ quy chiếu nó gắn liền với những cái tôi. Và do vậy cái ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ cảm xúc lớn lắm. Ngôn ngữ cảm xúc là ngôn ngữ của cái tôi. Trong ngôn ngữ của chế độ quân chủ đó, cái tôi nó bị bắt buộc. Ta phải tôn vinh những người bề trên và xem mình là kẻ hèn mọn thôi. Những ông tướng giỏi, quan cận thần, tài ba, mỗi khi mà gọi là trinh triều một cái gì đó phải quỳ một xuống sát đất, bái lại, dân bẩm để cho vua ghé mắt, để ý đến. Kiến thức của những cái ông nhân tài như thế có thể hơn gấp trăm lần nhà vua, nhưng mà phải giả vờ như kẻ ngu dốt. mà không sống không nổi, dễ bị sàm tấu và bị chém đầu. Chữ tài mà không biết lấy trí tuệ để mà soi sáng, mà để cái tôi đó nó phủ trùm nhiều, thì chữ tài đó nó theo ý du là liền với chữ tài một phần. Thì nhất là chữ tài tự đại đó, thì cái hậu quả và những cái trướng duyên nó đi liền theo sao. Cho nên sự thất bại ở trong cuộc đời là một điều rất hiển nhiên. Ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ cảm xúc, ta có thói quen sử dụng những cái đại từ nhân xưng rất là thân mật với những người ta thương, ta mến, ta quý, ta kính. Ví dụ mình tự xưng mình là cháu, con, em. Còn đối với kẻ thù, mình tự xưng là tao. Đối với người dưng là tôi. Còn đối với những người thấp dưới, ông, nói với gần giọng, bà. Và cho bọn mày biết, cho chúng mày biết, ta có một thái độ ứng xử ở trong cái ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, bằng những cái đại từ nhân xưng á, rất là nặng. Bọn nó, chúng nó, lũ đó. Ở trong ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa nó không như thế. Nó có ba ngôi, ngôi một, ai. Ngôi thứ hai là du. Tiếng Hán thì ngã, ngôi hai là nể. Tùy theo ngữ cảnh, tùy theo mối quan hệ mà ta hiểu cái cách xưng hô. Còn tiếng Việt nó rắc rối, cảm xúc nhiều lắm, cho nên cái tôi đó dễ xuất hiện theo. Khi quý Phật tử đến chùa rồi quý thầy mình xin cái gì đó, bạch thầy cho con xin ánh mài công đức, nếu mình trở thành nạn nhân một kẻ ăn xin. Khiêm tốn đó không nên. Đó là mình tự ti mặc cảm với cái gì đó nhỏ bé. Tại vì ta cũng bị ảnh hưởng cái nền văn hóa thưa bẩm trình, và cái đó nó làm cho cái người được tiếp nhận dễ tự hào, tự đại, tự cao, tự đắc lắm. Học thuyết của Đạo Phật là dạy vô ngã, làm cho người đó trở nên khiêm tốn, gần gũi, hài hòa, dễ mến, dễ kính, dễ tiếp xúc, dễ học hỏi, dễ giao lưu, dễ đóng góp, dễ hợp tác. Cho nên người cống cao tự đại đó, lúc nào cũng nói là thấy là kể công về mình. Có nhiều người giúp đỡ ta nhân chút xíu, đi đâu kể quá trời quá đất, ta nghe ta sợ luôn, ta không dám nhận nữa. Nó cũng là một thức tự đại về thành quả. Còn người lớn tuổi mà khi ngồi lại với nhau tâm sự, tao là kể chuyện đời xưa, cho nên cái tuổi đó tao gọi là tuổi đời xưa. Hồi xưa tao vác được 3 bao gạo, mỗi bao là 50 kg, đâu phải như bọn mày ngày nay ăn ương ở dở gì đâu mà làm chẳng ra gì, nam nâu nam nhi gì đâu như là công tử bột, yếu hèn quá. Còn những cụ già nữ đó, tao ngày xưa đó, công dung ngôn hạnh đầy đủ, ai như bọn mày chứ tối ngày lo xí soạn. Chưng diện con không biết làm gì khác, về làm dâu nhà này bát chén gì không biết dọn rửa, nhà cửa không biết lau quét để làm sẵn cho mà ăn, chứ đâu mà tệ hại tệ lậu quá. Có những cái nó cũng thật, mà có những cái nó cũng hơi cường điệu. Lúc trong cuộc đời mình làm được có lần mình nói như thế là suốt mấy chục năm mình sống như thế, gác một lần 3 bao gạo về cục xương luôn. Đi vật lý trị liệu trị mấy năm trời mới hết. Mình muốn người khác nó mất trước theo, cho tay chết sớm mà sao. Cho nên cái tâm lý tự đại đó là tâm lý cường điệu. Cái giá trị thực, cái đóng góp thực, cái năng lực thực của mình nó có nhỏ lắm, nhưng mình bơm nó lên cho nó giãn nở ra, nó tạo ra một cái ảo giác về tính giá trị. Và cái công nghệ quảng cáo đó, nó đi về con đường tâm lý đó, đánh vào trong cái thói quen tự đại tự hào, tiền nào của đó, cho nên nó khui và khai thác để làm giàu ở trên tâm lý này. Cũng là một sản phẩm hoa hồng thôi, nhưng nếu gắn vào một cái brand name, tức là cái thương hiệu, hoa hồng này nó tăng lên gấp 10 lần. Cũng một cái áo vải quần được may từ Việt Nam bán sang nước ngoài qua một công ty nào đó có thương hiệu, công ty đó gắn cái mác thương hiệu nó vào, tiền nó tăng gấp 100 lần, có thể gấp 20 lần. Và người ta có quan niệm rằng là tiền nào của đó, cho nên phải mua hàng hiệu. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng là mình là người nhà giàu, biết thưởng thức chứ. Mình biết sai, thời trang cũng đánh vào cái tâm lý đó. Cái công nghệ quảng cáo nó tạo cái giá trị ảo ở trong một cái hiện tượng thật. Nhưng người ta bị nhồi sọ bởi các phương tiện truyền thông, TV, truyền thanh, báo chí, những cái này nó phải đi trước, làm cho người ta phải mê mẩn đó và phải chi vào cái khoản tiền gấp nhiều lần cho một cái giá trị mà thực tế nó cũng bằng những cái không có thương hiệu thôi. Cái đó nó cũng là một cái thỏa mãn cái tâm lý tự đại. Khách sạn ở Việt Nam hiện nay tối đa là mới có 5 sao thôi, người ta đang làm khách sạn 6 sao. Ở nước ngoài nó có khách sạn 7 sao. Một đêm như vậy nó khoảng 10.000 đô cho đến 50.000 đô. Cái vòi Romane nó bằng vàng thật á, nó làm cho ta mê mẩn vào cho nó giống như mình là vua. Nên các cái dịch vụ quảng cáo, muốn làm vua một ngày, muốn làm hoàng hậu một ngày, hãy vào khách sạn này mà ở. Thì những cái sang trọng nhất của vua chúa ngày xưa không có gì không có, nó đánh vào cái sự tự đại, tự hào của con người đó, để khai thác và trở thành làm giàu trên tâm lý đó. Cho nên ai sống với tâm lý tự đại thì cái đó là phải tổn thất nhiều thứ cho những cái dịch vụ mà nó không đáng là bao. Vì cái đó tạo ra cái khoảng cách rất lớn với mọi người. Dân gian thường nói câu là kính như viễn chi. Nói kính thì thực ra không kính, ta sợ quá ta phải dùng cái kính để khỏi bị vướng lụy. Viễn chi là xa người đó, không dám lại gần vì gần nó không tốt. Những người tự tại là như vậy. Ai được tăng bốc nhiều, khen ngợi nhiều thì cái năng lực tự đại nó lớn nhanh lắm. Muốn giết một người nào sớm, muốn làm sụp đổ một người nào sớm, hãy cứ khen khống, khen rỗng một người đó, để cho người đó hãnh diện tự hào, thì người đó sẽ thất bại sớm thôi. Cái năng lực của người đó có 2 mà nói đến 20 thì từ đó người đó ỷ lại đó, không làm nữa, là đánh ngã quỳ người đó liền. Do đó sống với cái tâm lý tự đại, ta trở thành kẻ thất bại và là nạn nhân của cái nhận thức cường điệu hóa sai lầm về bản chất thật của mình. Điều thứ tư, bi ai lớn nhất trong đời người là sự ganh tị. Ganh tị là một thái độ cảm xúc không muốn thừa nhận những giá trị, những thành công, nhan sắc, lời khen và những cái tình cảm đẹp của người khác dành cho một người nào. Cái ganh đó nó làm cho chúng ta có cảm giác là tức, ối máu, khó chịu lắm. Khi phải sống chung, khi cảm nhận được những người khác có được những giá trị mà mình không có, nên cái tâm lý ganh tị nó làm cho con người bị tổn thất phước báo chứ. Trị liệu cái tâm lý này thì Đức Phật dạy cái hạnh tùy hỷ công đức. Công đức dựa trên nền tảng đặt trên cái chất liệu và thái độ vui với, vui theo sự thành công, giá trị đóng góp và những điều có lợi ích của người khác dành cho cuộc đời và tha nhân nói chung. Người có tâm ganh tị, cái mặt méo xo, dễ bị những cái tai biến mạch máu não, tăng sông máu, rối loạn thần kinh, mất ngủ, sinh mè, sinh mét, nhiều chứng bệnh tim mạch, tỳ phổi thận khác nữa, nó kéo theo nhiều thứ lắm. Do đó kiếp sau đó sẽ bị một cái hậu quả là không có nhan sắc đẹp được. Người nữ mà ganh tị nhiều chừng nào thì người đó bị xấu á. Hoặc là đang đẹp mà ganh tị thì cái đẹp đó nó không còn tồn tại nữa, nó sẽ tàn phai với thời gian nhanh hơn. Còn người có tâm quan hỷ đó, đôi lúc không cần sử dụng mỹ phẩm mà mặt vẫn tươi, vẫn rối, vẫn sáng, nước da vẫn bóng láng hoàn toàn. Quý vị cứ làm thử đi, chúng tôi dám cam đoan đấy. Ngoài trừ những người nào bị chứng bệnh gan thì thôi chịu không, hay bị mặt rỗ thì chịu. Còn không bị, chỉ cần sống hoan hỷ với nụ cười, với niềm vui, đi đâu cũng tìm thấy cái tích cực, nhìn thấy cái tích cực, nó tán dương, thì cái đó sống hạnh phúc, sống tươi tỏ, gương mặt tươi rói, không thấy mệt. Dầu ngủ ít vẫn hạnh phúc, vẫn đẹp. Cho đó về thực tập để niềm vui, nụ cười, trong việc là tặng và trao cho người khác được niềm vui và nụ cười, thì ta đang thực hiện được cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ được thể hiện qua lời khen, đánh giá tích cực. Mỗi người đều có hai phương diện tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Người có hạnh tùy hỷ thì đánh giá cái phương diện tốt thôi, còn cái xấu của họ thì mình góp ý sau lưng, góp ý riêng để cho người đó không bị mặc cảm, không bị đẩy vào cái thế chân tường, và từ đó họ cảm động và họ sửa sai. Còn phê bình chỉ trích nặng lời đó, dầu ta có thấy ta sai đi nữa, ta chưa chắc đã làm theo, vì cái tôi người đó đang bị thương tổn, đang bị tấn công, và họ phải kháng cự lại, bảo hộ nó bằng cái tinh thần tự cao tự đại, dối trá, vân vân, hay là ganh tị. Có hai anh em nhà nọ, người anh đó giỏi hơn người em, đẹp trai hơn người em, và nhờ vậy đó được nhiều người quý mến hơn. Còn em trai này như là quan trái nhiều đời đó, mỗi khi đi đến đâu mà thấy anh mình được ta tán dương tức lắm, ngẹn nó trong, về ngủ không được. Anh cái cậu em này đó luyện tập võ thuật, và cả hai anh em đều là võ sĩ, và ta thách đấu với người anh ruột của mình để chứng tỏ rằng là cậu ta hơn người anh, vì anh của cậu vừa đoạt giải vô địch cái loại võ đó. Mà nếu như thách đấu mà thắng được người anh thì anh ta là đại vô địch mà không cần phải trải qua vòng loại. Cái ganh tị nó làm cho con người ta khó chịu được lắm, và muốn chứng minh mình hơn bằng mọi cách. Người anh mới thấy và thương cho tâm lý của người em, và nói rằng là anh xin nhường cái quán quân này cho em, cần gì ta phải đấu với nhau, nếu em muốn là người chiến thắng thì anh thừa nhận là được rồi, anh đầu hàng, anh chịu thua. Cậu em tức là lồng lộng lên, anh muốn chơi tôi à, anh khinh thường tôi à, tôi phải thắng bằng nỗ lực của mình chứ không phải đi tặng cái thành quả. Nếu anh không chịu đấu với tôi sẽ giết chết anh. Rồi cuộc đấu đã diễn ra, người em thua, anh ta tức lồng lộng hơn, tự sát mà chết. Cái tâm lý ganh tị nó làm cho người ta không thừa nhận một sự thật, quán mờ đôi mắt, còn thấy sự cay độc, và xem cái người hơn mình là kẻ thù, là đối thủ mà lẽ ra không nên. Ta phải hiểu rất rõ đó, mình có sở trường của mình, mình không nhất thiết phải đi cái lối mòn và sự thành công của người khác. Ta phát huy những gì ta có, ta trở thành quán quân trong lĩnh vực đó, ta có được cơ hội đóng góp. Và giả sử nỗ lực nhiều mà vẫn không đạt được, không thành tựu được, thì ta cũng hài lòng thôi. Đức Phật dạy hãy tri túc, tức là biết đủ, tạo ra một trạng thái hài lòng về thành quả. Sau khi mình đã nỗ lực hết phương pháp, với điều kiện, với hoàn cảnh, với những gì ta đang có, thì thành quả đến đó là như đó mà thôi. Muốn khác hơn cũng không được. Cái đó được kinh Pháp Hoa gọi là như thị quả báo bổn mạng cứu kính. Cái nhân như vậy, cái quả là phải là như vậy, cái duyên như vậy thì cái quả nó phải như thế. Đầu đuôi hoàn cảnh tác động nó là như vậy thôi, chứ không muốn khác hơn được. Nên thái độ hài lòng nó làm cho chúng ta không ganh tức, không ghen tức, không bực tức với những cái mà ta không đạt được mà người khác đạt được. Ta nên chúc mừng. Tinh thần võ sĩ đạo có chất liệu thiền của Nhật Bản dạy các võ sĩ trước khi lên đấu trường chào lẫn nhau. Sau khi phân thắng bại thì cũng phải chào lẫn nhau mà xuống. Vì cái đó như chỉ là một cái nghệ thuật, chứ không phải chứng minh mình thế này cái kia. Cho nên cái chất ganh tị nó cũng bớt đi. Dĩ nhiên là những người mà làm trong lĩnh vực đó đó là muốn mình là số 1 đó, chứ muốn mình là số 2. Ta thử hình dung một con ngựa, nếu nó có cái thân thể, cái lưng dài chút xíu, ngồi được 3 người. Phải có người ngồi đầu, người ngồi giữa, người ngồi sau. Cái gì cũng như thế. Ngôi chùa, cái chánh điện của chùa Thanh Nhàn, bên trong thì ngồi khoảng được gần 80 người. Cái lớp thiền bên ngoài có thể được 50 người, và số còn lại ngoài có thể 100, 200 người. Cũng phải có người ngồi trước và ngồi sau thôi, không thể tất cả cùng ngồi trước. Trong mọi thứ nó cũng vậy thôi, ganh tị để làm gì? Mình mà ngồi ở sau đó, mình phải tâm niệm là tôi đang cúng dường cái chỗ cho người ngồi trước, tâm mình nhẹ nhàng. Còn lúc đó mình nghĩ tôi bị bà đó bà xí chỗ, chỗ này tôi thương ngồi mỗi ngày đây, tức lên liền, khó chịu lắm, phiền não. Cho nên để chuyển hóa được cái tâm ganh tị đó, phải phát khởi tâm, mình nhường cái cơ hội, nhường cái điều kiện cho người khác, thì mình không có phân bì gì hết á. Có một vị cư sĩ đại gia phát tâm cúng kính, hỗ trợ cúng dường, xây dựng chùa nhiều lắm. Nếu nói về thành tích á, thế là dách tường gián không hết các bằng khen. Ông này thì ông có cái tâm ganh tị, không muốn ai hơn mình, và muốn người ta phải thừa nhận cái công lao của mình, cảm mến đạo lý sâu xa của nhà Phật. Cho nên cuối đời đó, sau khi chia phần tài sản và thừa tự cho con cháu, ông đi tu vào trong chùa đấy, thì vị sư trụ trì đó căn phát cho ông một căn phòng, nó khoảng chừng 6 mét vuông thôi, có một cái giường, mà ván của cái giường đó nó lồi lõm, không có chiếu nữa, không có niệm như ở nhà. Vị sư trụ trì yêu cầu đó là mỗi tuần chỉ được gặp thầy một lần và hỏi một câu thôi, hãy tập chuyển hóa cái thói quen nói ở ngoài đời. Đúng một tuần lễ mới có 6 giờ sáng thôi, người cư sĩ này gõ cửa cốc cốc cốc, thì thầy mở ra hỏi con có chuyện gì không. Ông trả lời là dường cứng, bỏ đi về mặt tới mè tới mép, giận lắm. Ta có thể hiểu rất rõ là trong tâm của ông nghĩ rằng tôi cúng chùa như thế, tôi tạo công đức như thế mà ông đi tôi như thế à? Còn những người mới tu vào trong đây mà toàn là ở phòng ngon không, còn tôi lẽ ra phải được xứng đáng ở phòng ngon. Nó là một cái ganh tị, cái tôi của thành quả, muốn rằng mình phải được thừa nhận, phải được đánh giá đúng. Các vị đạo sư ở trong các chùa đã có cái nhìn sâu sắc lắm, tùy bệnh mà cho thuốc, biết ông này là có cái tôi tự đại. Và do đó là bài học đầu tiên là để tháo mở cái tôi, phải đi ông như thế để cho ông phải đối diện với cái khổ đạo đó. Sau đó ông mới vỡ lẽ rằng cái tôi của mình đang bị thương tổn và cần phải được chuyển hóa. Vì kính mến Phật pháp cho động ráng ở thêm tuần lễ nữa. Mới 5 giờ sáng gõ cửa cốc cốc cốc, sư trụ trì mở cửa ra hỏi có việc gì không. Có ông nói là cơm sống bỏ về. Tức là nhà sư gài đổ mà cho ăn cơm sống nhân. Cơm cũng hoan hỷ được không? Ông ấy nhìn thấy các chú tiểu khác sao ăn cơm hết ngon lành quá, mà mình ăn cơm sống như thế này ông giận lắm. Ganh tị, tức nữa. Một tuần lễ sau, ông gõ cửa vào lúc 4 giờ khuya, cốc cốc cốc. Nhà sư chủ trì mở cửa ra, chưa kịp hỏi, tôi đi về. Nhưng mà lại bài học đấu tranh cái tôi đó bị thất bại. Cái bài thi quan trọng nhất của những người mới đi vào chùa tu đó là tháo mở cái tôi. Cho nên người có vai trò vị thế xã hội lớn đó, nên không hiểu được cái này đó, giờ tôi không nói. Các vị sư trụ trì, các vị bổn sư cho mình là quét rác nè, rửa nhà vệ sinh nè, rửa chén nè, lặt rau, vơ củi, làm những chuyện phật phảnh đó. Rồi mình mới suy nghĩ, trời, lúc ở ngoài tôi có gia nhân đến vài chục người, mỗi tháng tôi bỏ ra 5-7 triệu thôi, chuyện gì mà không xong. Bây giờ vào chùa mà làm những chuyện thứ này chẳng đáng gì. Hiểu như thế là sai. Ta đang lột cái tôi của mình ra để cho cái chất tự đại, ganh tị mất đi dần dần. Bởi vì trong những hành động làm đơn giản như thế trong các chùa đó, ta có được cái cơ hội để thiết lập chánh niệm tỉnh thức, sự niệm Phật nhất tâm bất loạn. Và đây là những cái bài thực tập rất là hay. Phải hiểu được thì ta mới thấy được chiều sâu của các vị sư trụ trì, của các vị cao tăng. Còn mình vào mình muốn là mình phải có được tiêu chuẩn A, trong khi các người khác là B hay là A cộng hay là A trừ, ít nhất là phải thua mình, thì ta dễ dàng sanh tâm ganh tị hơn thua, so sánh đối chiếu mình và người. Và đây chính là cái nỗi đau, nỗi buồn, bi ai. Càng ganh tị nhiều chừng nào thì ta càng khổ đau chừng đó, càng bi ai chừng đó, càng sâu muộn chừng đó, tổn thất. Một phương diện khác của sự ganh tị là ghen. Nói theo ngôn ngữ của Quảng Thư trong chuyện Kiều, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Các chị em nữ thường lấy cái câu này như là chân lý và một lời biện hộ hợp pháp. Tôi được quyền ghen, và đánh đồng ghen bằng chữ yêu. Vì tôi yêu cho nên tôi mới ghen, còn tôi không còn ghen nữa thì là tôi hết yêu, hết sức sai lầm. Ta phải biết là cái ghen mà đúng đắn đó, tạo cơ hội cho người chồng hay người tình mình quay về với chính mình. Còn cái ghen mà sai lầm đó, ta đang giam nhốt chồng và người yêu của mình ở trong một cái ngục tối, hành hạ cảm xúc, mất hết hạnh phúc. Có nhiều ông chồng, ông tâm sự, tôi sống chung thủy với bà suốt cả mấy chục năm, thế thì bà tôi đi đâu bà thuê tháp thì tôi đi theo, như thể là tôi là một kẻ tội đồ. Mỗi ngày về bà kết án, hôm nay ông đi đâu, đến 10 giờ mới về. Nghe cái rụng rề tay chân, làm việc mà thấy mồ, không nghe cái câu an ủi gì, nâng đỡ gì, ủng hộ gì, thông cảm gì, mà toàn là những lời trách mắng, nên lên bằng cơm ăn không nổi, nước không vô. Và nhiều ông mới nghĩ thôi bây giờ mình chung thủy với bà cũng nói mình là kẻ phạm tội, thôi cứ ăn bụng cho rồi, cứ ăn mặn đi, ăn chay làm chi, không ai biết, cứ ăn mặn một lần cho bà biết, để cho đỡ tức. Cho nên ghen mà sai đó là ta đẩy người chồng của mình về phía người tình, về phía cái người mà ta sợ, rồi cuối cùng ta cúng dường không đốt nhang. Những người nam đứng đắn định nghĩa chữ yêu là sự cảm thông và ủng hộ tinh thần. Cái gia tài mà người vợ có thể hiến tặng cho người chồng đó là sự tin tưởng và ủng hộ tinh thần. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông. Dĩ nhiên chúng ta cũng không nên quá lơ là đến độ có những dấu hiệu báo động mà mình vẫn làm lơ, thì cái đó là nguy hiểm. Còn đối với những người đứng đắn hoàn toàn thì ta không nên ghen, vì ghen như thế ta làm cho người đó không hạnh phúc được, dần già rồi nó dẫn đến những cái bế tắc ở trong gia đình. Người sống trong cơn ghen thường có cái ảo giác và họ rất giỏi về suy luận, cái gì họ cũng suy ra được nó được hết trơn. Thương quá mù quáng dẫn đến ghen tuông. Ông chồng về nhà, bà vợ lục soát áo xem coi trên chiếc áo của ông nó có cái sợi tóc dài nào không. Việc nếu có sợi tóc là ông này ông đang dính díu với một cô nào trẻ đẹp hơn tôi đây. Nhưng không có rồi, hay an lòng. Còn có người vợ đầu ghen quá đó, về giả bộ hôn chồng để coi trên môi, trên má của ông chồng mình có cái mùi hương nào đặc biệt không. Là cái mùi hương mà mình mua về sức ổng không. Còn có nhiều người ghen quá, tìm kiếm son phấn hay là hương không thấy gì khác, trên áo quần cũng không có sợi tóc sợi gì, trên cái túi, cái ví, cái bóp cũng không có hình ảnh nào. Trời ơi, hôm nay ông đi với con chọc đầu phải không? Tưởng tượng ảo giác không? Suy luận rất là logic và nó không đâu vào đâu hết trơn. Cho nên ganh tị là một cái trạng thái dẫn đến sự bi ai. Không phải bi ai cho cái người bị hàm oan, cho cái người thành công, mà cho luôn cả chính mình. Mình biến mình trở thành một nạn nhân. Hillary Clinton, một luật sư, vợ của cựu tổng thống Bill Clinton, có được bằng chứng về quả tang chồng của mình gian díu về cái người tập sự trong tòa nhà trắng, nhưng đứng về phía chồng của mình, dầu cho báo chí phê bình chỉ trích, đảng đối lập ở trong cuộc chạy đua cái ghế tổng thống đã lên án ông hết mình, cũng nhờ người vợ hiểu biết và tha thứ, cho nên ông như được tái sanh lần thứ hai. Và nó xin lỗi toàn nước Mỹ và toàn thế giới, xin lỗi người vợ của mình, xin lỗi con của mình, và xin lỗi những người đã ủng hộ ông. Tưởng chừng như là sử dụng cái chiêu bài không chung thủy để có thể đánh ngã gục được Bill Clinton, nhưng không ngờ nhờ cái bàn tay và sự hiểu biết của Hillary Clinton, Bill đã đắc cử lần thứ hai. Có những cái rất là nhỏ nhỏ, nó không đáng là bao. Một chút mềm lòng, hay là một chút bị dụ khỉ, hay là một cái bẫy, nhiều người đàn ông đã bị sa ngã. Là những người vợ, nếu ta xác định rằng là cái tình thân yêu của ta dành cho người đó vẫn còn, và người đó vẫn dành chất thương yêu đối với mình như ngày hôm nào, và còn hơn nữa là những đứa con, thì ta thấy được cái khả năng hồi đầu của người đó, cái sự làm mới về nhân cách, thì ta nên tha thứ. Có những người cố chấp không bỏ qua, và như vậy đó đã sống ly thân với nhau 9-10 năm, 20 năm để làm cái gì? Bởi vì không quên được cái nỗi đau khi mình tận mắt nhìn thấy một cái gì đó. Cho nên sự tha thứ nó sẽ làm cho ta bớt đi cái nỗi đau quá khứ và làm mới được cuộc đời. Và đây chính là cái nghệ thuật thiền gọi là hiện tại lạc trú, tức là hiện tại tất cả những chất liệu an lạc hạnh phúc, và phải quên đi quá khứ, đừng có mơ tưởng trong tương lai. Vì hai cái yếu tố này đó nó làm con người rong ruổi, quên đi chính mình và nhìn người đó bằng cặp kính màu của kinh nghiệm, mà lẽ ra thì không. Cho nên thay vì ghen ganh, ta hãy nhìn lại chính mình và so sánh với cái người kia. Mình có phải sư tử Hà Đông đến độ chồng của mình sợ quá phải đi kiếm một người nào dễ thương hơn? Mình có vụng về đến độ không biết nấu cơm, không biết chăm sóc con, để chồng mình chán và đi tìm một cái người biết dịu dàng tha thước chăm sóc cho chồng và con của người đó? Ta phải tìm ra cái nguồn gốc. thì khắc phục những cái điểm yếu kém của mình về công dung ngôn hạnh thì người kia sẽ quay về thôi, sẽ còn với chúng ta. Còn nếu người đó có thói quen như là bướm vườn hoa, tức là lẳng lơ như một cá bắp, thì việc người đó đến với người khác như một cơ hội thôi, mình vẫy tay chào với ông để mình khỏi cái nợ nặng nhọc đó. Mình phải cảm ơn cái người kia hốt ổng giùm, tức là hốt cái khổ đau về người đó, hốt mình hết khổ, có gì đâu mà buồn. Cho nên không cần phải gặp, ứng xử nhẹ nhàng thư thái. Đạo Phật dạy là trước khi chia tay là nên là bạn nhau, phải chia tay cái quan trái, cái quán kiết đó, nó làm cho ta gặp nhau lần nữa trong tương lai đó. Cho nên lúc mà mình còn biết được Phật, hiểu được pháp, có khả năng hành trì, có năng lực để tha thứ, thì trước khi chia tay hãy tha thứ nhau đã. Cái nhân quả ai làm sai người đó lấy chịu, không phải do mình hận thù người đó mà người đó mới bị chịu quả. Còn mình tha thứ thì người đó thì không có đâu. Ta giải hòa rồi sau đó hãy chia tay, thì nhìn nhau nó nhẹ nhàng thư thái. Và những đứa con chung của hai người đó không phải bất hiếu với mẹ hoặc là với cha. Có nhiều người mẹ thiết lập liên minh với những đứa con, buộc các đứa con đứng về phía mẹ thì phải kính thương và bất hiếu với đứa cha, bất với người cha, ngày đêm mắng nhiếc ba của tụi mày là kẻ bất nhẫn, là kẻ bất lương, làm cho mẹ phải khổ đau ngày đêm trong lúc mà gian díu với một cô nào khác chẳng hạn như thế. Cho nên cấm những đứa con không được gặp ba nó. Cái nỗi đau của mình truyền nhiễm cho nỗi đau của đứa con, cho làm cho chúng trở thành bất hiếu là điều không nên. Cho nên mình phải giải hòa. Con của mình, nếu mà người chồng cũ của mình muốn thăm con mỗi tuần, ta cứ tạo điều kiện. Hoặc là thăm vợ mỗi tuần, ta cứ tạo điều kiện để cho cái chất hiếu tạo đó thể hiện trọn vẹn. Dù đã sống với người cha mới, người bạn mới, nó vẫn còn bên đó. Cái chất lượng tình thương của người cha và người mẹ sanh ra đó. Như vậy ta chuyển cái tâm lý ghen tị, ghen tuông thành một cái tinh thần rất là thoáng, buông xả, để mình không có chất chứa những nỗi đau trong lòng của mình. Và làm được như vậy thì ta giải phóng được cái sự bi ai, buồn, khổ, đau, sầu, bi, u não, vân vân. Mười bốn điều thì hơi dài, cho nên chắc chia sẻ bốn điều. Còn những điều còn lại ở những chỗ khác.